đó. Thì buồn ngủ không phải là lỗi lớn, tại vì có cái thân này nó mệt mỏi bị quyện thì nó ngủ thôi, nhưng mà bổn phận mình phải chánh chỉnh. Còn nếu thả cho ngủ thì đó là lỗi. Thành ra mình phải rõ như vậy thì mới có đủ oai lực mà thắng cơn buồn ngủ được. Tới tiếp theo, vì bỏ lòng giận hờn, phải không? À, ở đây là có nói là vì cái tâm tham cầu mà tu bố thí. Thì tại sao cái tâm tham cầu mà mình bỏ được, mình bố thí nữa, nó có được những cái công đức lớn như vậy? Là tại vì tham là một, mà cầu nó tinh tế hơn, nó ăn sâu trong chúng ta. Có một vị tu sĩ một hôm gặp một người thợ đẽo đá thất nghiệp đi tới kinh điền. Cái ông thợ này, ổng cái nghề đẽo đá là cực khổ, ít tiền mà ổng còn thất nghiệp nữa, cho nên rất là khốn khó tới kinh. Thì vị tu sĩ này mới nói là thiệt là khổ thân cho anh, được, tôi sẽ cho tiền, tôi sẽ cho anh một số tiền lớn, nhưng mà bây giờ anh hãy nói là tôi không cần tiền, hãy nói vậy thì tôi cho. Thì cái ông thợ đẽo đá này không biết nghĩ trong đầu, gói quỷ không biết cái trò gì đây. Nghĩ vậy nhưng mà ổng đâu có dám trả lời, cho nên ổng im lặng. Thì vị tu sĩ này mới nhắc lại, anh hãy nói đi, hãy nói là tôi không cần tiền thì ta sẽ cho anh một số tiền lớn. Cái ông thợ này ổng cũng nghi nửa ngờ, ổng im lặng, ổng không nói gì hết. Như vậy ba lần, cuối cùng cái người thợ mới chịu nói là tôi không cần tiền. Thì vị tu sĩ rút tiền trong túi ra cho. Thì lúc đó cái chú thầy giả Lý Xô Linh ấy, chú rất là ngạc nhiên về cái hành động của thầy mình. Tại vì bình thường thầy mình rất là rộng rãi, thế mà có cái gì ai xin là cho liền, không có điều kiện, bố thí không điều kiện. Mà tại sao hôm nay lại cũng kỳ cục như vậy? Thì sau khi đi ra khỏi chỗ đó rồi thì chú thầy giả mới hỏi, thì vị tu sĩ mới trả lời là tại vì ngày xưa có một lần có một cái người rất nghèo tới cúng Phật trong thời Phật một ít bánh kẹo, thì bên cạnh á có một vị Bà La Môn rất là ưa đồ ngọt, mới nhìn cái đống bánh kẹo mới hỏi xin Phật, xin cái mớ bánh kẹo mà cái người kia vừa dâng cúng. Và cái ông Bà La Môn này biết là hễ tin thì Phật không từ chối. Thì Đức Phật mới trả lời, này Bà La Môn, nếu mà ngươi nói Cồ Đàm tôi không cần thứ đồ ngọt này thì ta sẽ cho ông hết cả cái này. Thì ông Bà La Môn mới vâng lời và được hết cả cái mớ đồ ngọt đó. Thì sau đó ngài A Nan mới hỏi Phật y như là hôm nay mà chú thị giả hỏi vị thầy vậy đó. Thì Đức Phật mới trả lời là trong 500 kiếp vừa qua, vị Bà La Môn đó chưa hề một lần thấy mình đầy đủ, chưa bao giờ thấy mình không cần cái gì cả. Cho nên đây là lần đầu tiên ông nói cái câu tôi không cần. Mà ta muốn, ta bắt ông nói như vậy để ông gieo cái hạt giống vô sở cầu vào trong tạp thức. Vô sở cầu là không có cầu cái gì hết. Mà cái ông này là suốt 500 năm khi nào cũng thấy mình thiếu, mình cần, mình mong cầu hết. Thành ra ta phải biểu ông nói như vậy để gieo cái hạt giống vô sở cầu. Thì theo nhân duyên, cái hạt giống này khi lớn lên, cái lòng tham ái nhờ đó mà bớt đi được và mới học được xả bỏ được. Thì ngày hôm nay ta cũng bất chấp Phật, ta làm cái điều này với cái ông thợ đẽo đá này. Tại vì cái ông thợ đẽo đá này sở dĩ mà hôm nay vừa nghèo khổ mà vừa thất nghiệp như vậy, không phải lần đầu tiên, không phải kiếp đầu tiên, mà cũng đã nhiều lần rồi, chỉ vì cái tâm tham cầu không bao giờ dừng. Cho nên ta phải gieo cái hạt giống tôi không cần tiền để cho cái ông này ổng có được cái tâm vô sự đoạn. Thì chúng ta mới thấy là để có được cái tâm không tham cầu ấy, nó không dễ. Hôm nay mình có thể buông cả hết và mình biết tri túc là cái phước lớn. Không dễ biết tri túc. Như vừa rồi chúng ta nghe Hòa Thượng giảng về cái ông Đảnh Sanh đó, phải không? Giàu cho tới ngồi nửa cái ngai vàng vẫn không biết tri túc. Thành ra rất quý để nói cái câu tôi không cần. Và cái hạnh của người tu trước hết đó là tri túc, là tự mình giải thoát được nhiều rồi. Tiếp đến là do lìa bỏ lòng giận hờn mà làm bố thí, nên thường được của báo không ai xâm đoạt. Tự mình mau thành tựu được tâm trí vô ngại, các căn tốt đẹp người thấy kính ưa. Lìa lòng sân giận thì sớm thành tựu tâm trí vô ngại. Những cái công đức này càng ngày nó càng sâu. Nếu mà một người trong đời thường mà nghe cái chữ tâm trí vô ngại này, có thấy hết cái giá trị của nó không? Đây là cái đồng hồ, đây là cái ly, hai cái có hình tướng, ly trong này có nước nữa. Nếu mà bây giờ mà nếu mà ai chơi dại mà đem cái ly này mà đánh vô trong cái đồng hồ thì chuyện gì xảy ra? Nước thì văng tung tóe, ly thì bể, đồng hồ thì ngã, phải không? Cả hai đều hư hại hết. Và cái người mà làm việc đó cũng bị lì nó luôn. Thì cái đó là có ngại hay là không ngại? Đó, thành ra hễ có hình tướng mà khi va chạm nhau là có ngại. Rồi bây giờ tâm niệm, tâm niệm thì như là không hình tướng, nhưng mà ví dụ như đây là cái bình bông hồng, thì quý vị nhìn cái bình bông hồng quý vị thấy đẹp. Nhưng mà giả thử như cô không thích bông hồng, cô ưa bông khác, cô có một cái ấn tượng không tốt với bông này, thì nhìn cái bình này cái cô nói tôi không có thích. Thì nếu mà bên này không thích, bên kia thích, mà nếu đưa tới tranh cãi thì cái đó nó có va chạm, có ngại nhau không? Thì tại vì đây là ví dụ bông hồng, thành ra mình thấy không rõ. Nhưng mà trong công việc ấy, trong công việc người này muốn làm kiểu này, người kia muốn làm kiểu kia, thì nó có cãi không? Nó có mất lòng, rồi đôi khi có giận hờn. Thì như vậy gọi là ngại. Niệm như là không hình tướng nhưng mà nó vẫn có, thì nó có ngại. Vậy thì tới khi nào mới là vô ngại? Cái điều kiện để vô ngại là gì? Cái này dễ quá mà. Thể có hình tướng là có ngại thôi. Muốn vô ngại phải là ví dụ như hư không như thế này, mà nếu mà lấy cái viết này mà cứ đắm như thế này thì có ai đau không? Cô đang cầm cái viết mà đắm trong hư không như vậy thì hư không nó có la không? Nó không có chuyện gì xảy ra hết, không có tiếng động, không có chuyện gì hết. Thành ra vô ngại là rỗng như hư không. Thì cái mà tâm trí vô ngại phải là một cái tâm rỗng rang như hư không. Còn trong đời sống khi mà mình ứng xử vô ngại là thấy được hai điều. Thứ nhất á, thấy được tất cả các pháp này nó tạm có theo duyên, nó không thật, nó vô thường. Rồi đồng thời nhận ra được cái chắc thật nơi mình, thì đặt căn bản trên cái thật, thì đối với cái giả tạm này sẽ vô ngại. Nếu mình không có được tâm rỗng, chưa có tâm rỗng, nhưng mà mình quán triệt chỗ thật và giả rồi thì có ngại không? Khi ai chửi mình, khi ai làm được mình, mà nếu mình luôn luôn chân trên đất thật